Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thần an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Càng tu càng vui mới là người tu. Càng tu càng buồn, càng tu càng sợ, không phải người tu. Tôi thấy ông Tám tôi sợ quá, trật. Tôi thấy sư phụ tôi sợ quá, trật. Thức bình đẳng chưa mở mới sợ. Mở thức bình đẳng cũng như một thôi, anh em trong vũ trụ. Thực hành để tiến hóa, chư Phật bình đẳng, Phật không có giai cấp. Phật không có làm chính trị mà làm gì có giai cấp. Phật là sự thanh nhẹ, Phật là vô danh. Thế gian đặt ông Phật này, Phật nọ không có đúng. Phật là vô danh. Phật là Phật, trong chữ Phật lấy ra kêu Phật, nhẹ chứ không có gì đâu. Cho nên các bạn càng ngày càng tu thiền. Trước khi ăn mặn, bây giờ ăn chay, các bạn càng ngày càng thiền. Hiểu được luồng điển rồi các bạn càng ngày càng thanh nhẹ. Hiểu được ánh sáng cơ tạng của các bạn, khối óc của các bạn càng ngày càng nhẹ và càng sung sướng, thanh nhàn, vui hòa với các giới mới phát triển được thức hòa động. Tu mà không vui hòa với các giới làm sao phát triển thức hòa động? Hiểu được họ mới thấy giá trị của các càng không vũ trụ. Hiểu được mọi người có một khả năng riêng biệt, mọi người có một cuộc sống riêng biệt. Chúng ta không sống như người ta được, nhưng mà họ vẫn sống. Thì các bạn có thể chứng minh họ là một khả năng trong vũ trụ không? Thì khả năng vũ trụ của họ cũng như chính chúng ta cũng là một khả năng trong vũ trụ. Nếu chúng ta càng chịu khai sáng nữa, thì chúng ta sẽ phục vụ tốt nhân quần, ảnh hưởng mọi người ở kế tiếp. Càng hành càng vui là vậy. Vô vi không tiền, không bạc, không địa vị. Người nào hô lên cũng sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng sẵn có của chính mình. Đó có phải làm tốt cho nhân quần hay là không? Mà nếu không sửa, không có giúp được ai. Các bạn thấy các bạn có tội, các bạn mới không làm tội. Các bạn không thấy các bạn có tội, bạn vẫn tiếp tục làm tội mà thôi và bày tội cho người khác làm. Tu sửa đi, các bạn thấy tội của các bạn là các bạn không bao giờ gieo tội cho người kế tiếp. Đó là tâm thiện lành tận độ quần sanh ở kỳ này. Sự biến chuyển vô cùng. Các bạn thấy vật chất đang tiến triển. Ngày hôm nay có sự thông tin bằng internet, bằng này, bằng kia, bằng nọ cũng là điện năng mà thôi. Thâu gọn lại, thông tri cấp toàn cầu một cách dễ dãi. Chúng ta nghĩ 100 năm về trước, 100 năm về sau khác hẳn. Nhưng mà cũng ở trong nguyên lý của trời đất. Rốt cuộc phần hồn của chúng ta còn nhanh hơn nữa. Cho nên chúng ta tu sửa giải nghiệp, phần hồn chúng ta mới được thanh thoát ở tương lai. Sự thật chúng ta hành được, kiểm được, đi được, hiểu được mới là thật. Nhờ người ta nói lại cho chúng ta nghe không thật. Nhờ nói lại như thầy Bói, thầy Tử Vi đủ chuyện. Bày ra nói thêm nói bớt vậy thôi. Chứ sự thật không phải vậy. Sự thật là mọi người phải chấp nhận tâm làm thân chịu. Duyên nghiệp của mọi người đều khác nhau, không có giống nhau. Nguyên lý sanh khắc của ngũ hành là để giáo dục con người tiến hóa, có sanh có khắc, con người mới có sự tiến hóa. Nhưng mà đời này Người hiểu không bằng lòng giúp người không hiểu. Người hiểu muốn giúp người không hiểu phải có tiền. Vì đó họ sanh cái tập quán làm tiền, đem ra buôn bán nguyên lý của trời đất. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái tội hay là cái phước? Tôi không hiểu. Chính tôi không dám làm những điều đó. Tôi chỉ cho mọi người thực hành để khai triển tâm thức của chính họ. Họ càng ngày càng hiểu sự sai lầm của họ là đại phước cho chính họ mà thôi. Nếu họ không đụng phải, họ đâu có sửa. Mà họ tu thiền, họ lập lại quân bình, họ thoát biết là bao nhiêu nạn. Người mất quân bình mới gặp tai nạn, bị trượt hút, xây dựng sự ô trượt, bị trượt hút. Mà khai triển được rồi, thì đâu có những cái duyên đó đến với chúng ta. Những cái duyên thiện lành, những bạn tâm giao ở điển giới, hòa hợp tâm thức, khai sáng lẫn nhau mới đến với chúng ta. Những người mà xảo gạt thì miễn đi, vừa mở miệng là chúng ta hiểu rồi, vừa nói một câu là chúng ta biết rồi, cái đó là người đó không thật. Gian xảo, lấy ly tiên Phật, đọc sách rồi tiên này tiên nọ, ca tụng tiên này tiên nọ rồi chê mắt thế gian, gạt gẫm thiên hạ, đó là tội. Muốn luận tội thì các bạn nhìn đó, các bạn luận tội được rồi. Khỏi tin bậy mà rước khổ vào thân. Thực hành đi, khai sáng chính mình, cơ hội cuối cùng này là tài sản cuối cùng. Thượng Đế đã ân ban toàn thân chúng ta. Có cái pháp khứ trượt lưu thanh, khai sáng tâm thức là phải hành để đi tới. Không nên trì trệ mà tự hại mình trong ỷ lại, u mê, thiếu mất sáng suốt. Tôi cũng đã thực hành mấy chục năm rồi, nghiên cứu đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc cũng phải mình giải quyết cho chính mình. Chẳng có ai giải quyết cho chính mình. Mình phải chấp nhận thực hành, phát triển thanh tịnh được. Phát triển thanh tịnh phải có nhịn nhục chừng nào thanh tịnh chừng đấy. Càng thanh tịnh thì càng sáng suốt, càng sáng suốt mới dấn thân độ đời trong xây dựng. Như hiện tại các bạn đang hành, các bạn về với tôi trong giây phút sống chung này, nhìn mặt tôi, các bạn thấy tôi càng ngày càng vui khỏe, vì tôi thấy được một số người chịu thức giác, cùng tu cùng tiến với chính tôi. Tôi vui lắm, tôi mừng lắm, tôi quý lắm. Tôi thích những người nhìn sự thật và nói sự thật. Không nên nói nhiều và không làm được một việc gì hết. Cái đó là tạo tội chứ không có tạo phước. Tôi nghèo thật nhưng mà tâm tôi không bao giờ nghèo. Tôi nghèo tôi có thể nhịn đói 2-3 ngày ăn một bữa không sao. Nhưng mà tôi không có buồn phiền ai, bởi vì nguyên lý của trời đất đã hỗ trợ và giúp đỡ cho tôi ngày cũng như đêm. Tôi chỉ có chấp nhận thôi, tôi không có phản đối một chuyện gì. Thành thật cảm ơn mọi giới của trời đất đã hình thành tôi và xây dựng cho tôi có ngày hôm nay. Tôi bằng lòng tu tiến. Ngoài ra sự tu tiến, tôi không có làm việc gì hơn nữa hết. Cho nên một dịp chung sống với tôi, các bạn cảm tâm thức các bạn đã có phần thay đổi. Các bạn bằng lòng trở về với chính bạn. Bạn là một của quý của cả càn khôn vũ trụ. Có pháp để thực hành khai sáng các bạn, thì các bạn sẽ thấy giá trị kim cương bất hoại, vô sanh bất diệt là của Phật học. Chúng ta tu trong cái văn minh sáng suốt, chứ không phải tu trong cái ngu muội nghe theo mà làm hoài không đạt được một cái gì. Các bạn tu đến ngày nay không nhiều thì ít, tâm thức thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, lần lượt sẽ thay đổi hết. Vì chúng ta tiến về điển giới, trực giác chúng ta khác. Người đời họ không biết điển, họ biết tiền thôi, thì họ phải cạnh tranh, họ phải lao sượt với nhau, dối gạt lẫn nhau. Mình thành thật, sáng suốt, xây dựng mình mới có cơ hội tận độ quần sanh. Ông Phật là bất cần, bỏ nghiệp đi tu. Quần áo cũng không có mà đi tu, không cần biết cái gì hết á. Nhưng mà Ngài được người kính nể. Còn ông ăn cướp kia, bạc tỷ, người ta không kính nể. Người ta trực, có cơ hội người ta giật của y mà thôi. Ông Phật có đi gì đâu mà giật của. Vốn không mà, làm gì mà có của mà giật. Có điện thì không ai giật được hết. Cho nên các bạn tu này có điện, thì các bạn cứ vui đi. Chúng ta chung vui, điện chúng ta linh động cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta nên chung vui, chúng ta là ánh sáng của mặt đất. Hòa hợp với các giới, cùng tu, cùng tiến, cùng xây dựng, đem lại hòa bình cho mặt đất. Hiểu rõ chính mình là đại phước đức. Chịu tu thì sẽ được tiến. Tu sửa mới có hòa bình. Lý luận làm gì có hòa bình? Súng ống không có hòa bình. Tu sửa mới có hòa bình. Sự hung hăng trước kia tôi cũng có gì. Tôi cũng biết mang súng ống đủ chuyện tôi biết hết, nhưng mà tôi đâu có thèm. Bây giờ tôi thấy cách đó là giả tạm, dối trá. Có giết ai chết được đâu. Gạt mình mà thôi. Cho nên người kia, người này bắn người nọ chết rốt cuộc. Rồi hai người cũng chết. Hỏi ra ai hay hơn ai, ai tài hơn ai. Không ai giỏi hơn ai hết. Tại sao không xây dựng cho chính mình? Hại người đã vô ích thì chúng ta không hại. Chúng ta xây dựng. Chúng ta không có hại ai. Cho nên ngày hôm nay các bạn càng lui về để hiểu các bạn thì các bạn sẽ có sức khỏe dồi dào. Các bạn sẽ cảm nhận được nguyên khí của Thượng Đế ân ban. Từ giờ phút khắc các bạn không thiếu sự thương yêu của Ngài. Lúc nào cũng nâng niu trong xây dựng. Tại các bạn không chịu tu thanh tịnh, không khai triển trực giác của các bạn rồi nghi ngờ đủ thứ. Mà trượt thanh trong người không hiểu mà chê đối phương trượt. Chính ta trượt, chúng ta mới chê đối phương trượt, không nên chê ai. Khi mà chúng ta cảm thấy trượt là chính trong mình có trượt mới rước trượt. Mà chúng ta thanh thì không có rước trượt. Giải trượt làm sao mà chúng ta phê phán người ta trượt. Người ta xây dựng cho người ta từ trượt trở nên thành mới là đúng. Đường đi của vô vi trực giác, không dị nể một ai. Xây dựng là xây dựng cho họ trực giác từ tu từ tiến. Họ là một của quý và cũng một khả năng của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta không nên kỳ thị và xa cách. Như chúng ta xa cách thức hòa đồng, chúng ta không mở là chúng ta tạo tội cho chính mình mà thôi. Quý yêu muôn loài vạn vật là vậy. Các bạn thấy ở Tây Phương người ta nuôi con chó cũng quý. Con chó cũng biết nghe chủ nói chuyện. Nó cũng một phần hồn bị giam hãm trong một cơ cấu eo hẹp. Nhưng mà nó thương yếu, nó lúc nào cũng thực hiện tha thứ. Dù có đánh đập nó cũng là quăng quýt bên người. Cho nên người ta nuôi chó có cảm tình, lúc chó chết, chủ gia chủ phải khóc. Rất có cảm tình. Vì nó tha thứ, nó đang thực hiện tha thứ và thương yếu. Mà chúng ta người tu đạo mà không biết tha thứ và thương yêu là chúng ta chậm tiến hơn con thú.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính chào Thầy, câu hỏi đầu tiên. Hình ảnh các tranh vẽ của các chư Phật có những ấn tròn trên đỉnh đầu, có phải tượng trưng cho luồng điển phát xuất ngay trên đỉnh đầu không? Tại sao đó, ngày nay?
Đó là đúng theo đường lối của người tu vô vi. Trung tâm chân mày phải phát triển trước, rồi lên tới ngay trán, thì lúc đó chúng ta mới xuất phát được Mô Ni Châu sáng suốt. Cho nên người tu của vô vi soi hồn thì nó nổi ngay giữa chân mày, lần nó nổi ngay chỗ trán. Đó là Ấn Di Đà, phát quang. Đức Di Đà chỉ có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà toàn thân phát quang, hào quang tỏa sáng, bất cứ chỗ nào nhắc đến Ngài có sự hiện diện của Ngài liền. Là thanh nhẹ đó vậy.
Tại sao ngày nay các thầy trong chùa không có khai triển về những ý nghĩa này?
Các thầy trong chùa đã thờ cái đó mà không ý thức được cái đó. Tại sao ông Phật nào cũng có cục tròn tròn ánh tráng? Nhưng mà do đâu mà có? Từ trong phát ra. Mà không tu ở trong mà tu bên ngoài thì có ngày cái cục đó nó cũng mất luôn. Cho nên phải thực hành mới thấy rõ. Muốn biết Phật phải học cái khổ của Phật, học cái hạnh của Phật mới tiến tới Phật. Chứ không phải thờ Phật mà học được cái gì. Phải học được cái hạnh, dấn thân chịu làm Phật không? Phải học được cái khổ, giải được cái khổ. Nó mới không còn nghiệp nữa. Thì tâm từ bi nó phát triển. Chính nó khổ rồi, nó biết thương người khác. Người chưa khổ không biết thương người khác. Người đau răng mới biết thương người bệnh đau răng. Người có bệnh tật mới biết thương người bệnh tật là vậy. Cho nên muốn làm Phật thì phải chịu khổ mọi trạng thái để tiến qua tới sự thành nhẹ. Thì đêm đêm chúng ta tu thiền đó là học hành đức khổ hạnh, biết mình và khai thác tâm linh, phát triển sự sáng suốt, khối óc mới mở, thì trên trán nó mới có cái ân chính đó.
Câu hỏi kế tiếp cũng của bạn đạo từ Vancouver cùng người. Trạng thái mát dịu ngay giữa trán thường xuyên và ngay đỉnh đầu có sự khác biệt gì không? Cảm ơn thầy.
Cái đó tốt lắm. Cái luồng điển mà soi hồn cho nó đứng đắn thì nó chỉ mát dịu ngay giữa trán. Rồi là giữa chân mày trước rồi lên tới trán. Trán là cái luồng điển mình có thể cảm giao tới trung thiên thế giới. Mà lên trên đỉnh đầu, trên trung tim trên này, trên má là bồng lai thiên cảnh. Và vô tới trung tim bộ đầu là Phật. Cứ chúng ta có thể liên hệ và nhận được sáng suốt của sư Phật Ấn Độ. Bạn bè ta đông lắm. Phật không bình đẳng, Phật không có dị biệt. Mà bình đẳng, người có tu mới có bình đẳng được. Khi không tu mà kêu ông Phật giúp mình, cái chuyện đó không có. Không nên. Chúng ta phải tiến tới cái giới bình đẳng đó, chúng ta mới hưởng được cái bình đẳng tâm thức. Quán Âm cũng bình đẳng, mà chúng ta phải tu, chúng ta mới về được bình đẳng cảm giao, tâm thức cởi mở, tâm từ bi chúng ta phát triển thì mới có cái giới đó.
Câu hỏi kế tiếp là, kính thưa thầy, bạn đạo chúng con làm sao để thực hiện đúng sống vui hòa bình?
Sống vui hòa bình thì mình phải thanh tịnh mới chịu sống vui hòa bình. Mình thanh tịnh mới thấy được đối phương là quý. Nhờ sự kích động của đối phương, mình càng ngày càng thanh tịnh thì mình mới vui hòa được. Nếu mà chúng ta không thanh tịnh mà muốn người khác thanh tịnh, cái chuyện đó không có. Chúng ta tạo động làm sao có thanh tịnh. Chúng ta phải thanh tịnh trước hết. Không có nóng nảy, phải nhịn nhục để học hỏi và tiến hóa. Nhịn nhục để thắng, nhịn nhục để học, nhịn nhục để tiến hóa, không có nhịn nhục để thua lỗ đâu.
Con Quỳnh Quốc Kiệt, bạn đạo California, Mỹ Quốc. Xin thầy cho có tất cả bao nhiêu luân xa và chỉ dạy cách khai mở luân xa.
Phải hành nó mới mở. Luân xa không phải là người khác mở cho mình được. Mình phải hành đúng lực lượng nó mở. Ở đời chúng ta thấy rõ, làm việc cũng phải làm đàng hoàng mới hưởng được một kết quả tốt. Mà chúng ta tu, chúng ta lấy cái nguyên lý của càn khôn vũ trụ mới khai mở tâm thức được. Mỗi khi các bạn soi hồn, các bạn làm pháp luân thường chuyển, đó là bên trong nó dần dần sẽ phát triển rồi nó mới mở ra. Nhưng mà đưa cho người ta mở luân xa, cái đó là không có đúng. Chính luân xa của họ, họ chưa thấu triệt được, làm sao họ mở luân xa cho người khác. Cái đó là chuyện sai. Người tu thanh tịnh, tinh tấn thì đương nhiên luân xa sẽ mở và luồng điển từ bi sẽ phát triển.
Xin thầy cho biết là 6 luân xa hay là 7 luân xa? Có bao nhiêu cái luân xa trong bản thể?
Luân xa không có nói 6, 7 làm cái gì, mở tới đâu hay tới đó. Nói 6, 7 rồi ý lại, rồi nói dốc nói tôi bây giờ tôi mở tới cái thứ 5 rồi. Mà tôi còn lấy vợ người ta mở cái thứ 5 làm gì? Không được. Tu tới đâu, nó cảm thức tới đó. Và nó tự giữ cái vị trí đó phát triển. Chứ tôi không có nói bao nhiêu luân xa. mà nó chịu hành nó sẽ phát triển. Và tôi không có phong chức cho ai hết. Nhiều người, ô tôi chức này, chức kia, chức nọ để làm gì? Để đi lợi dụng, lấy vợ người ta, không có ích. Phải phát triển tâm thức để tu. Chân chánh, đại quang minh, rõ rệt mới được. Không có ôm giữ cái tánh nóng mà nói đạo được. Phải thanh tịnh mới nói đạo được.
Phần hồn vào bản thể lối nào và khi xuất hồn đi ra cửa nào? Xin Thầy cho biết cách nào để là xuất hồn tốt nhất.
Khi mà chúng ta đúng giữ đúng pháp thanh tịnh quân bình luồng điển là chúng ta đi tự nhiên, không phải là xuất hồn cách khó khăn. Tự nhiên chúng ta ở nơi giới nào thấy rõ ràng. Với quân bình là anh đi được rồi. Còn nếu không quân bình là không có cách đi được. Như chiếc máy bay chúng ta đi từ Mỹ qua đây, phi công nó phải hỏi 1000 câu hỏi nó mới bay lên. Thì tự nhiên nó quân bình nó mới bay được. Mà chúng ta tu phương pháp này là để làm cho luồng điển nó quân bình, thì tự nhiên chúng ta xuất ý, chúng ta vừa tưởng đến đâu là nó phải đi đến đó. Không có sự khó khăn. Vì sự chấn động trong cơ tạng của chúng ta hòa hợp với chấn động của vũ trụ, vừa nháy mắt là chúng ta đi đến đó.
Hành đạo đúng, tu đạo có kết quả. Xin Thầy cho biết thế nào là người hiểu đạo thiền vô vi?
Người hiểu đạo thiền vô vi là người phải thanh tịnh, hiểu mình và tận dụng khai thác khả năng sẵn có của chính mình mới người hiểu đạo. Mà biết được một chút cứ khai thác người khác và chập phá người khác là người đó ngu đạo, không bao giờ hiểu đạo. Mình phải sửa mình, thanh tịnh, ảnh hưởng người khác, đó là chánh pháp người hiểu đạo. Nhìn nhục tối đa mới là người hiểu đạo.
Xin Thầy giảng cho người thắc mắc là người thiếu trí là thế nào?
Người thắc mắc là người thiếu trí. Trí không sáng, lúc nào cũng thắc mắc. Trí mà sáng rồi thì không có gì thắc mắc. Nó thấy, nó hiểu rồi, nháy mắt nó hiểu rồi, nó đâu cần phải hỏi người ta. Nó bị thiếu trí. Trí không mở, niệm Phật không đủ, khai triển không đủ. Những luồng điển trong cơ tạng nó không có giao thông được, không mạch lạc, phát triển không thanh nhẹ.
Xin cảm ơn Thầy. Kính thưa Đức Thầy, con đường tu học của con vẫn còn trì trệ. Vù hai chữ nhẫn hòa không xong, con xin Đức Thầy cho con vài lời những ngày còn lại tu học của con.
Chúng ta đã nhìn Đức Phật có 36 tướng tốt, mà chúng ta không chịu hành, làm sao chúng ta có 36 tướng tốt? Hành là phải nhịn nhục, sửa mình, thương yêu cha mẹ, thương yêu nhân loại, thương yêu trời Phật, mới kêu bằng hành thiền. Đêm đêm phải có một cái đầu óc như vậy. Hành thiền đứng đắn thì tướng chúng ta sẽ tốt. Cái gì nó cũng tròn do đều đặn. Còn tôi cố hành để thành Phật. Phật để làm gì? Ăn cướp của thiên hạ. Ông Phật không có ăn cướp của ai hết. Chỉ giữ thanh tịnh là đủ rồi. Hữu xã tự nhiên hơn, người ta sẽ đến tìm mình. Không có tổ chức những tiên Phật tùm lum ở thế gian. Tu tới không còn người, không còn Phật nữa mới là thật sự ánh sáng Như Lai rõ rệt, thanh nhẹ. Thì trạng thái nào chúng ta cũng thể hòa đồng và giải mở được hết, không có bị kẹt nữa.
Trồng cây mới rõ tình trời, đổi thay thay đổi thành thời tiến hành. Phương lên đỉnh luật hóa xanh, xanh chu hoài diệt thực hành đến nơi. Hóa xanh, xanh hóa luật trời, nhân đạo quá người hướng vui nằm trong nguyện lý đạo mùi điện năng giao cam rèn chui thức hồn gốc trời nguyện lý xanh tôi đến bạc đôi chào, thanh thanh dịu dịu bước vào đường tu, chẳng còn mơ tưởng khôn ngoan, tự mình thức giấc trùng tu hoài trong cây mới rõ tình trời, đổi thay thay đổi thành thời tiến hành, phương lên định luật hóa xanh, xanh chú hoài diệt thực hành đến nơi, hóa xanh xanh hóa luật trời, nhân nào quá người hướng vui nằm trong nguyện lý đạo mùi, điện năng giao cám rèn chuỗi thức hồn, góc trời nguyện lý sanh tồn, vô cùng tiến hóa sanh tồn sơ điện nắng dồi dào, tình đời đến bạc đôi chào, thanh thanh diêu diêu bước vào đường tu, chẳng còn mơ tưởng khôn ngu, tự mình thức giấc trùng tu hoài hoài, chẳng còn tường khôn ngu, tự mình thức giấc trùng tu hoài hoài.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org, hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.